là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức khai mạc hội nghị lần thứ 27 mở rộng. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ chức đại hội khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp đó, chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương tiêu biểu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã khai mạc hội nghị lần thứ 27 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, quyết định phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, đồng thời cho ý kiến vào dự thảo, văn kiện và một số báo cáo chuyên đề trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, phổ biến quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và cho ý kiến quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 27 mở rộng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị lần này Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thông tin nhanh về kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11, nghe quán triệt nghiên cứu một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, cho ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2020 và dự thảo quyết định ban hành nghị quyết về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 2019 của Bộ Chính trị. Đây là những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2020 được xây dựng theo hướng phấn đấu cao, tiếp tục đổi mới trong phân bổ quản lý tài chính ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Quá trình thảo luận trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các đồng chí quan tâm đến mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020, vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh chúng ta. Thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục không sử dụng văn bản giấy và sẽ thảo luận, giải trình hoặc quyết định ngay những vấn đề để khắc phục những khó khăn, bất cập, vướng mắc theo thẩm quyền liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Với khối lượng công việc rất là lớn, thời gian là 1 ngày rưỡi, đề nghị các đồng chí phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết để hội nghị hoàn thành tốt chương trình, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc hội nghị lần thứ 27, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Cảm ơn.
Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin nhanh tới hội nghị về một số nội dung của hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng thời quán triệt quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Tiếp đó, các đại biểu được quán triệt nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 nêu rõ: thực hiện chủ đề năm 2019 là đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Trong 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã có 3 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, đó là sản lượng lương thực, số trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ được nghe xem phát thanh truyền hình. 6 chỉ tiêu đạt trên 75%, 9 chỉ tiêu đạt dưới 75%. Nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ như trồng rừng, tổng vốn đầu tư phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa, đào tạo nghề. Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt hiệu quả. Tỉnh cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, hoạt động đối ngoại được tăng cường mở rộng, thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế đạt kết quả tích cực. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua cũng còn những hạn chế, đó là việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy ở một số ngành địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời. Một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ nhưng còn đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ giải ngân vốn phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn chậm. Bệnh dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tập trung hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch. Tập trung triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tiếp đó, hội nghị đã nghe một số tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự thảo phương án thu chi ngân sách năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và các giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Các địa phương đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đến nay, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu đảm bảo tiến độ. Một số chỉ tiêu khó như công tác thu ngân sách, nhất là thu từ đất, sản lượng chè búp tươi, chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh diễn biến khó lường. Các địa phương cũng đề xuất tỉnh cần có sự chỉ đạo sát sao đối với chính sách thu hút mời gọi đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và địa bàn. Trong hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, cần hướng dẫn bổ sung chính sách. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư chưa có sự thống nhất. Một số đại biểu đề xuất tỉnh hỗ trợ xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác để phát triển du lịch, dịch vụ. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 mở rộng sẽ tiếp tục phiên làm việc vào sáng ngày 17 tháng 10. Thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch quý 4 năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện năm An toàn Giao thông 2019 với chủ đề An toàn Giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe máy, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019. Các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên mạng lưới quốc lộ, đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.
Thực hiện chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, sáng ngày 16 tháng 10 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo thuộc huyện Văn Chấn với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cảm ơn Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đến thăm và hỗ trợ các hộ nghèo của tỉnh Yên Bái. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết. Trong những năm qua, Yên Bái luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo và gia đình chính sách. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên tỉnh còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 30%. Để từng bước giảm nghèo và đạt mục tiêu đến năm 2020, tỉnh cơ bản không còn người có công thuộc diện hộ nghèo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, đặc biệt là Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cùng chung tay giúp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái cần sử dụng các nguồn hỗ trợ hợp lý đúng mục đích để giúp các hộ nghèo có nhà mới đón Tết Nguyên đán. Tại buổi trao tiền hỗ trợ, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã trao hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo 50 triệu đồng. Việc trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đối với những hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái, từ đó góp phần giúp tỉnh Yên Bái từng bước xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã công bố các quyết định về tổ chức mạng lưới và công tác cán bộ hệ thống Agribank trên địa bàn Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã công bố các quyết định về tổ chức mạng lưới và công tác cán bộ. Theo đó, hệ thống Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái được chia tách thành hai chi nhánh gồm chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái quản lý phục vụ tại địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình cùng 11 phòng giao dịch trực thuộc, trụ sở chính là chi nhánh Agribank thành phố Yên Bái 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Chi nhánh Agribank Yên Bái đóng tại trụ sở cũ sẽ quản lý các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ và 12 phòng giao dịch trực thuộc. Hội nghị cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm điều động ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank Yên Bái giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Giám đốc Agribank Yên Bái giữ chức vụ Giám đốc Agribank Yên Bái. Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Agribank Yên Bái giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Agribank Bắc Yên Bái. Dự và phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng sự lớn mạnh của Agribank trên địa bàn Yên Bái cũng như những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời mong muốn hai chi nhánh sớm ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng và các đoàn thể, làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động yên tâm công tác, đoàn kết nhất trí, duy trì tốt hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống Agribank và quê hương Yên Bái. Ngày 16 tháng 10, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh Yên Bái được thành lập năm 2014. Đến nay đã có 7 trên 9 huyện thành lập tổ chức hội. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đến hội viên, huy động các nguồn lực để động viên giúp đỡ các nạn nhân. Tổ chức thăm hỏi tặng quà khám chữa bệnh cho các nạn nhân các dịp lễ Tết, tặng trên 10.500 suất quà với trị giá gần 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 41 căn nhà trị giá trên 1,77 tỷ đồng. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 150 lượt đối tượng là hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Biểu dương những kết quả đạt được của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các cấp hội cần tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội, cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam. Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động thi đua của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng chí yêu cầu cán bộ các cấp hội cần bám sát chức năng nhiệm vụ, tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền và các cơ quan liên quan, giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến, bị nhiễm chất độc da cam, tăng cường vận động các nguồn lực xã hội, cùng chăm sóc giúp đỡ các đối tượng nạn nhân da cam về vật chất và tinh thần. Đại hội đại biểu Hội nạn nhân da cam đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019. Nhân dịp này, Hội nạn nhân da cam dioxin Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam cho 5 cá nhân vì đã có công lao trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội nạn nhân da cam dioxin Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày 15 tháng 10 cho biết hơn 70 dân thường đã thiệt mạng và hơn 250.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Quốc tại khu vực này cách đây một tuần. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khi người Quốc được xem là lực lượng quan trọng trong chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS của Mỹ. Trong một phản ứng khác từ Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump ngày 14 tháng 10 đã công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Ankara. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn, đồng thời từ chối đàm phán với lực lượng người Quốc.
Ngày 15 tháng 10, truyền thông Colombia đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ một cụ bà 81 tuổi với tội danh vận chuyển 3 kg cocaine ở sân bay quốc tế thành phố Medellín. Cảnh sát cho biết cụ bà này đã cất giấu số ma túy này trên xe lăn của mình với ý đồ vận chuyển tới thủ đô Madrid, Tây Ban Nha bằng máy bay. Lực lượng an ninh sân bay quốc tế Medellín đã kiểm tra và phát hiện 3 kg cocaine được giấu kỹ trong khung xe lăn. Làm việc với lực lượng an ninh sân bay, cụ bà khẳng định mình không biết gì về số ma túy này. Hiện cảnh sát Colombia vẫn đang tạm giam cụ bà để tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc của số cocaine này.
Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10, các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã tổ chức cuộc tập trận mang tên Sấm Sét 2019 với sự tham gia của 12.000 binh sĩ cùng nhiều loại thiết bị vũ khí hiện đại. Trong cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, Nga đã huy động 213 bị phóng tên lửa di động, 105 máy bay, 15 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm hạt nhân cùng hàng trăm khí tài. Người đứng đầu Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga sẽ bắn thử 16 tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Yaz và Seviva. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận nhằm đánh giá mức độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống còn 3% so với mức dự báo 3,2% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 7. Mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu 3% mà IMF dự báo là mức tăng chậm nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Nguyên nhân của những dự báo không mấy lạc quan này là do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, IMF lại tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ thêm 0,2% lên mức 2,1% trong năm nay. Chuyên gia kinh tế trưởng Quỹ tiền tệ quốc tế bà Gila Gopinath cũng nhấn mạnh, chiến tranh thương mại nếu kéo dài đến năm 2020 có thể khiến GDP toàn cầu thiệt hại 700 tỷ đô la Mỹ, tương đương với mức giảm 0,8% tăng trưởng toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo là sẽ phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến cuộc đối đầu thương mại Mỹ-Trung. Hồi tuần trước, hai bên đã đạt được một phần của thỏa thuận thương mại, song sẽ còn một chặng đường dài để đi đến một thỏa thuận cuối cùng.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái có 30 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 56%. Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình cho mọi mặt của đời sống xã hội. Đó là những tấm gương đi đầu, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về những tấm gương điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái.
Đối với huyện Văn Yên, nơi quần tụ và sinh sống của trên 64.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 48% dân số toàn huyện. Những năm trở lại đây, kinh tế của huyện đã có những bước phát triển vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,5%, bộ mặt nông thôn mới khởi sắc. Cùng với đó, các chính sách về công tác dân tộc đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trên các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã có những đổi thay rõ rệt. Để có được những kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện. Tiêu biểu phải kể đến vai trò gương mẫu đi đầu của trưởng ban dân vận huyện ủy Người Giao, Bàn Hữu Quyên. 10 năm làm công tác dân vận, bước chân ông đã in dấu đến hầu hết những thôn bản khó khăn nhất của huyện, lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của dân. Từ đó tham mưu với cấp ủy huyện, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân. Bên cạnh đó, ông Quyên còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số biết và hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thúc đẩy đồng bào phát huy nội lực vươn lên, khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Ông Bàn Hữu Quyên, trưởng ban dân vận huyện ủy Văn Yên nói:
Nếu mà chúng ta biết tuyên truyền thì đồng bào người ta rất hưởng ứng. Nếu mà chúng ta không biết tuyên truyền thì nó sẽ có những cái khó khăn. Vì đồng bào dân tộc thiểu số là chủ yếu là sống du canh du cư, nay đây mai đó, tức là phá hết đồi rừng này lại chuyển nơi khác, có thể là có một số là di canh di cư, nhưng mà từ chỉ có cái chính sách của Đảng và Nhà nước rồi thì vận động tốt thì hiện nay là đồng bào dân tộc là không có du canh du cư, đặc biệt là huyện Văn Yên là những năm gần đây là không có hộ nào là du canh du cư, thế và ổn định đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế.
Không chỉ đảm nhận tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ông Bàn Hữu Quyên còn năng động sáng tạo trong việc phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt những năm trở lại đây, nhận thấy quế là cây trồng có giá trị kinh tế cao và cũng là thế mạnh của huyện. Ông Bàn Hữu Quyên đã đưa quế vào trồng trên diện tích 5 hectare. Nhờ đó mỗi năm gia đình ông cũng có nguồn thu hàng trăm triệu đồng từ việc bán tỉa cây và lá quế. Không những thế, ông còn tuyên truyền vận động người Dao đỏ không du canh du cư, đưa quế vào trồng để xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Bằng việc nêu gương đi đầu, ông Bàn Hữu Quyên đã từng bước kết hợp hài hòa ba lợi ích của cá nhân, tập thể và cộng đồng. phát huy tính dân chủ, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, xây dựng củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, sau đó giảm nghèo, qua đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Trong tổng số trên 56% là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, không thể không nhắc tới ông Giàng A Phử, một đảng viên người Mông đi đầu ở thôn Sài Lương 4, xã An Lương, huyện Văn Chấn. Gần 30 năm chiến đấu với đói nghèo, ông đã khai phá đất hoang, phủ xanh đồi núi chọc bằng những rừng quế bạt ngàn rộng tới trên 40 hectare, có giá trị hàng chục tỷ đồng. Mỗi năm từ việc tận thu cành lá, chặt tỉa cũng cho ông nguồn thu nhập cả 100 triệu đồng. Người dân trong thôn, trong xã luôn coi ông như cây cổ thụ, bởi ông không chỉ tiên phong làm giàu mà còn tích cực phổ biến kinh nghiệm giúp người Mông thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế. Đến nay, toàn thôn đã trồng được 250 hectare quế, nâng tổng diện tích quế toàn xã An Lương lên 2.300 hectare, mỗi năm cho thu nhập khoảng 60 tỷ đồng. Nhờ đó nhiều hộ đã vươn lên trở thành hộ khá và giàu. Ông Giàng A Phử, thôn Sài Lương 4, xã An Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Muốn phát triển trở thành gia đình khá và giàu thì phải xuất phát từ là phải mạnh dạn để làm những cái cây gì mà có cái mũi nhọn để xóa đói giảm nghèo được. Thế từ đó thì tôi vào bàn với vợ con rồi là bàn bạc trong gia đình xong mới bắt đầu làm từ xuất phát từ cây quế. Từ cây quế thì cây quế rất lâu năm cho nên phải có tinh thần gọi là nỗ lực cố gắng thì mới làm được. Muốn làm giàu ngay thì không thể được cho nên muốn phải cố gắng làm lâu năm rồi thì dần dần nó phát triển được.
Bên cạnh đó, với vai trò vừa là bí thư chi bộ vừa là người có uy tín ở thôn, ông Giàng A Phử còn đứng ra vận động con cháu trong dòng họ xóa bỏ việc hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu khác và thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở thôn bản, trực tiếp tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn liên quan đến gia đình, tranh chấp đất đai, an ninh trật tự. Đặc biệt trong việc vận động bà con trong thôn tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, làm công trình vệ sinh, nhà tắm, không thả rông gia súc. Nhờ có sự hiểu biết gần gũi và cách tuyên truyền vận động hiệu quả của ông Giàng A Phử, người dân nơi đây đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Sùng Thị Xu, thôn Sài Lương 4, xã An Lương, huyện Văn Chấn cho biết. Từ khi có bác Phử đến vận động xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm để có chỗ tắm giặt thuận tiện, năm vừa rồi nhà mình đã lấy tiền bán quế, xây được cả bể nước nữa. Bây giờ ăn ở sạch sẽ, hợp vệ sinh, sẽ đảm bảo sức khỏe, ngày mưa ngày gió cũng không sợ thiếu nước nữa. Với đặc thù của một tỉnh miền núi, Yên Bái có 31 xã thuộc khu vực 1, 68 xã khu vực 2 và 81 xã khu vực 3. Đặc biệt là hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải vẫn nằm trong những huyện nghèo nhất của cả nước. Cùng với đó, điều kiện địa hình chia cắt, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại, băng giá, lũ ống, lũ quét, ngập úng diễn ra liên tục. Điều kiện sống, nhận thức xã hội và trình độ dân trí của không ít đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Thế nhưng, cùng với những nguồn lực, chính sách hỗ trợ động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã phát huy nội lực, tích cực xóa đói giảm nghèo, vươn lên hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh đã có 57 trên 157 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17,68%. Thu nhập bình quân đầu người đạt mức 33,6 triệu đồng một người một năm. Phấn đấu trong năm 2019, toàn tỉnh sẽ giảm được 5,8% tỷ lệ hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, nói.
Qua 5 năm thực hiện quyết tâm thư đại hội lần thứ 2 năm 2014 và các cái phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2020 thì đã có nhiều tập thể và cá nhân là người dân tộc thiểu số thì có nhiều thành tích xuất sắc, nhiều gương người tốt việc tốt trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn sự bình yên cho các địa bàn, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Kết quả phong trào thi đua thì đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi toàn diện các cái mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đây là những tấm gương điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số cần được tiếp tục bồi đắp, phát huy và nhân rộng trong thời gian tới. Sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước chính là nguồn động lực, là nhân tố quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương. Trong đó thì tạo điều kiện giúp đỡ để đồng bào khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
Đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tập thể cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số chính là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những người đã thực sự nỗ lực trong học tập, công tác, phấn đấu và trưởng thành. Đó là những tấm gương sáng để đồng bào noi theo, là nguồn cảm hứng lớn, lan tỏa, cổ vũ, động viên con em dân tộc thiểu số nỗ lực, học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tối qua người hâm mộ Việt Nam được sống trong cảm giác vui mừng hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Indonesia. Sau khi ở Malaysia, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục có thêm một chiến thắng để cải thiện vị trí tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Sức mạnh vượt trội nhanh chóng giúp đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhờ công của Duy Mạnh, Sai Phai, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Trong khi đó, Indo chỉ có bàn danh dự nhờ công của Ivan Baekdim. Trong khi đó, Thái Lan lột xác dưới chiều đạo huấn luyện viên Nisoni khi đã giành chiến thắng xứng đáng 2-1 trước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhờ các pha lập công của Dangda và Ekanit. Trong tài nối còi khép lại 90 phút của trận đấu với lợi thế sân nhà, Thái Lan tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và có được bàn dẫn trước nhờ công của Dangda. Tuy bị lép vế nhưng Ngoài bất ngờ tìm được bàn gỡ cuối hiệp 1 với pha đánh đầu của Mark Hut. Người Thái lại dồn lên tấn công và tận dụng chuyển điểm sai lầm của hàng thủ UAE để có bàn thắng thứ hai của Enakit. Giành chiến thắng thuyết phục, Thái Lan tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận đấu và giành được ngôi đầu, chỉ hơn Việt Nam đúng 1 hiệu số. Các vị trí thứ 3, thứ 4 lần lượt thuộc về UAE và Malaysia. Tiếp theo là các thông tin về kết quả vòng sơ loại Euro 2020. Tây Ban Nha đã phải trải qua một trận đấu khó khăn trên sân của Friends Arena của Thụy Điển ở lượt đấu thứ 8 bảng F vòng loại Euro 2020. Phút 50 sau pha phản công nhanh, Thụy Điển đã có được bàn mở tỷ số của tiền đạo Mark Kutberg. Trong thế phải dần đuổi tỷ số, Tây Ban Nha đã gặp khó khăn khi thủ môn De Gea, người đã có pha cứu thua từ đầu trận dính chấn thương và phải rời sân phút 60. Đến phút 90, cộng 2 may mắn mới đến với họ khi cầu thủ vào sân thay người Rodrigo ghi bàn thắng gỡ hòa giúp Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng F với 20 điểm, hơn Thụy Điển tới 5 điểm. Dù phải làm khách trên sân của Liechtenstein, nhưng Italia vẫn giành được chiến thắng tưng bừng 5-0 để duy trì chuỗi trận toàn thắng tại bảng G vòng loại Euro 2020. Đội khách chỉ mất 2 phút để có được bàn thắng khai thông thì bị tắc nhờ công của Bernacchi, xuất phát từ pha căng ngang của Brigaghi bên cánh trái. Liechtenstein lao vào dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Italia. Phút 70, Belotti ghi bàn thứ hai cho Italia với cú đánh đầu hiểm hóc về góc xa. 7 phút sau, trung vệ Romagnoli ghi bàn thứ ba cho Italia cũng từ một pha không chiến sau đường chuyền tốt của cầu thủ vào sân thay người El Shaarawy. Italia còn có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ các tình huống tỏa sáng của El Shaarawy phút 82 và Belotti với quả penalty phút 92 để hoàn tất chiến thắng 5-0 trên đất khách và Italia tiếp tục duy trì mạch toàn thắng vòng loại Euro 2020 với 24 điểm sau 8 lượt đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.